Và thầy thí dụ như bây giờ nói đem đem cái trí về hiện tại sao lên hả? Thì theo như gọi là tuệ, có gọi là tuệ minh sát rồi không thầy? Cứ soi cái hơi thở của mình mà đã gọi là tuệ, nếu mà đã gọi là tuệ minh sát thì làm sao gọi là tri được?
Tuệ minh sát nó là cái chuyện tuệ, còn bây giờ con chưa biết con đã khai tuệ chưa. Tuệ minh sát là nó có, nó mình có khai tuệ nó mới thành tuệ. Bây giờ mình đang tu, đang quán, như con đang ghi nhận đó là tu để sẽ có tuệ. Bao giờ cái tuệ nó khai lúc bây giờ mới nói chuyện cô có tuệ, chứ còn bây giờ cô đang si lạc. Con thế còn chấp ngã là sự thật. Thì còn chấp ngã ngoài, còn chấp pháp thì đó là con si.
Con nhờ sở thức tụi con đi, thì đang ngồi theo dõi hơi thở thì tất nhiên là thấy tụi con theo dõi. Như vậy là về thiên về cái thọ thì si thọ, thì là tất cả những giờ sở thức tụi con là phân tập theo cái nghiệp si như là thế này.
Là để biết rằng con đang si, chứ không phải tu tập để thành một người si, mà là hiện tại bây giờ con hãy quay về con soi con để con biết là con còn si.
Tại vì nhiều lúc tôi theo dõi là chỉ một mực theo dõi thôi chứ đâu có quan.
Thì con cứ thì con cứ theo dõi. Thì nếu mà nói về cái việc đây bảo giới nó hỏi là nó hỏi về cái việc thọ. Đó. Bây giờ con cầm đồng bạc con cho một người nghèo, thì cái việc làm của con là việc thiện, phải không? Có không?
Dạ.
Nhưng mà con còn thấy có thân con còn thấy có người nghèo và con còn thấy có đồng bạc thì con có si không?
Dạ.
Thì con vẫn làm việc thiện đấy, nhưng mà vẫn có si đó, phải không? Có không? Chứ đâu có phải là con làm việc thiện mà con đã hết si. Làm việc thiện mà nó có tỉnh ra là thì nó mới hết si. Còn làm việc thiện mà chất rằng tôi làm đây ấy, thì đó là thêm cái si. Thì đấy, thì bạn cứ tu đi cho thành công thì nó hết. Rồi bây cô chưa tu thì bây giờ cô còn đang si, mà sao cô lại cứ muốn rằng cô không si được. Cứ thành công đi thì nó mới hết được.
Thật là như là trước khi mình cứ tạo nghi niệm trước đó là thật.
Chứ gì cả.
Trước khi mà mình cứ ghi niệm trước, xong rồi dần dần là như thầy nói, dần dần nó mới xuất cái tên là nó khai tuệ.
Con nói cái gì trước khi mình
ghi niệm?
Ghi niệm. À, ghi niệm đó. Ghi niệm chính là để tu cái tuệ minh sát. Cô đang tu, chứ cô chưa phải là người có tuệ. Đó. Ghi niệm là để tu cho có cái tuệ minh sát. Vì làm sao mà gọi là ghi niệm thì nó sẽ có tuệ minh sát. Bởi vì cái tâm của chúng mình bây giờ nó không nhớ đến cái hiện tại, mà nó cứ bận rộn bao nhiêu các thứ chuyện. Thì bây giờ phải tập cái ghi ấy để xóa cho hết những cái bận rộn ấy đi. Bao giờ những cái bận rộn nó hết đi, cái trí tuệ nó sáng trong hiện tại, đó là bắt đầu cô vào tuệ minh sát.
Như vậy thì lúc mà con xoay cái thở cũng như cái phát đầu mà vào thân con hoặc vào tâm con, con đều phải ghi niệm, mà ghi niệm không rõ
thì ghi để làm gì? Để nhớ, để thấy, để biết cái hiện tại. Mà sở dĩ con thấy được cái hiện tại là bởi vì con không bị những cái vọng tưởng về quá khứ bị lai nó che ám. Mình bây giờ là một cái túi bụi, tưởng hết chuyện nọ, nhớ đến chuyện kia. Bây giờ làm thế nào xóa được cái túi bụi đi? Thì muốn xóa ấy, Phật Tổ mới đặt ra cái phương pháp là cô nhớ đến thân cô thì trong hiện tại. Thì nó sẽ dần dần mình xóa những vọng tưởng đi. Thế vọng tưởng nó xóa đến đâu là tuệ nó khai đến đấy.
Nhiều khi ví dụ như con cứ soi hơi thở, con cứ theo dõi hơi thở, những cái tác động con không để ý nữa mà con chỉ để ý cái hơi thở thôi. Như vậy thì
con tu về cái pháp môn về hơi thở, hai cái pháp môn nó khác nhau. Hai cái nó cùng đưa đến cái kết quả tốt. Thế con theo dõi cái hơi thở nó đưa con đến tứ thiền, nhị thiền. Những cái nó thuộc về cái mặt đó. Còn nếu con ghi những các cái niệm này, nó đưa con về tuệ minh sát. Nó là hai con đường nhưng cũng tốt đẹp cả. Mà đây thì Phật dạy cho mình tu cả hai pháp môn.
Như là mình ghi niệm sát được phần thân với phần tâm đó, là phần tâm nó chỉ còn cái si là mình cái gốc.
Cái si là cái gốc, cái chẳng phải là bây giờ chỉ con, mà chính những các cái tâm mà mình cứ tưởng vọng tưởng, cái đó đều là si cả. bao giờ những cái mà tan đi thì cái sáng sáng cái tuệ của mình nó khai ra. Cho nên bây giờ phải ghi nhớ những các cái từng cử chỉ một, từng cảm thọ một, là để cho đem cái tâm mình trở về hiện tại mà thôi, chứ chưa làm được cái gì cả, mới là đem cái tâm mình về hiện tại thôi. Mà nếu mình không đem tâm mình về hiện tại thì mình cứ bị những các cái loạn xạ này nó phá ám ảnh, từ vô thủy đến giờ cứ từ sáng đến tối nghĩ đủ điều, nhưng mà đâu có biết là mình đang loạn động.
Nếu mà mình không đem cái tâm mình về hiện tại á, thì những cái vòng tưởng đó nó có thể nó lôi mình đi luôn.
Thì nó vẫn lôi cô trừ vô thủy đến giờ, đâu có phải nó có thể gì nữa.
Cho nên mình á, đem tâm hiện tại thì mình làm chủ được.
Thì để mình tập mình làm chủ lấy mình, để cho những cái ấy nó đừng khởi lên nữa.
Môi Di Đà Phật, con tình là sai. Thầy cháu con hỏi, khi mà con đang ngồi như khi con quản bị cái dơ và quản bất tình á, thì khi con quản nó có phân tách nó những cái bộ phận nó không sạch. Mà chúng mà đến đệnh đau gì chẳng là con những cái thử là bất tình. Mà khi con cái dơ kia con cửa vô thì nó có giả tình gì lắm. Mà đi ra thì cũng vẫn gặp cảnh vẫn xúc vẫn khám sinh phi đung đung. Thì con vẫn thấy có thay là có thật.
Con đang ngồi thì con có tỉnh giác, mà ra khỏi lớp thì con lại mê, xúc sự thì lại tham sân. Thế bây giờ con muốn hỏi thầy cái gì?
Thầy chỉ thấy như con là cái chỗ quản của con mà không còn còn chỗ quản nó có tỉ mỉ tô cung tô quá, hay là hơi hờ thì thầy chỉ thấy như con.
Con vừa mới nói là con ngồi một chỗ, con trong cái lúc con ngồi con quán thì con tỉnh táo, rồi con ra khỏi thì con lại xúc sự, con lại tham sân. Thế rồi bây giờ con muốn hỏi cái gì đây cho minh bạch? Cảnh con vẫn, con xúc cảnh con vẫn bị mê, là bởi vì cái công phu quán của con ấy nó chưa đủ sức. Cái sự tham sân của mình nó quá mạnh, cái si của mình nó quá mạnh. Mà bây giờ cái công phu tu của con ấy, như con vừa nói, nó còn hời hợt, thì dĩ nhiên là nó chưa đủ lực, cho nên nó còn quên. Nó còn quên cho nên rằng nó, cái lúc gặp cảnh nó vẫn sân si. Vì vậy cho nên mới phải dùng cái pháp gọi này gọi là pháp niệm. Niệm nghĩa là tập nhớ. Phải tập mà nhớ, chứ không phải là mình quán chỉ tu trong cái giờ mình tu, trong cái giờ ngồi với chúng. Mà đi ra ngoài mình cũng phải tập nhớ, cứ phải. Cho nên cái pháp môn của chúng mình gọi là niệm xứ, là cái chỗ mình phải thường nhớ tới. Mà bây giờ con quên thì con phải tập con nhớ ra, chứ không có cách nào khác cả.
Nói Phật kính mà thầy, ví dụ như con đang quán cái bộ xương thì cho nó rớt cái từng cái, ra rồi xong rồi ví dụ như chực cái bóng ảnh, con vòng tưởng tới cái bóng ảnh đang quán một cái chực vòng tưởng thấy
cái thường đó cái mặt nó chạm nó chợt tới nó phá thì mình đúng là mình tỉnh ra thì mình lại quán lại cái để trở về cái đề mục của mình, chứ còn những cái vọng tưởng ba lăng nhăng nó cứ chợt tới thì ai cũng có.
Thì cái mà thầy nói chợt tới ngay lúc đang quán vậy nó vẫn sinh mà thầy.
Đang quán con cũng sân rồi nè.
Thấy rõ thì bộ xương
như ba. Thì bởi vì con thấy rõ cái bộ xương, nhưng mà con vẫn thấy là cô Liên Hương. Thế con, tuy con trông thấy cái bộ xương mà con vẫn thấy đây là cô Liên Hương, cho nên con mới nổi cáu với cô Liên Hương. Thì chỉ có một cách là quán nữa. Tập nữa, tu mãi dần, viết lên rồi nó hết. Bao giờ con thấy cô Liên Hương, con nghĩ ngay đến cái bộ xương. Hàng ngày, đấy, có cái gì đâu. Một nắm xương rồi nó long rụng rồi thành đống đất. Mình giận sân giận cái gì với cái đống đất đấy. Thế rồi thôi, dần dần nó giết rồi con không giận giận nữa. Bao giờ con thấy đây chỉ là cái bộ xương, nó sẽ long rụng mồn tàn lại không. Đấy, thì con thấy được như thế thì con không giận. Chứ con vẫn thấy là cô Liên Hương thì con vẫn giận.
Mà thầy như nhiều thiền hỏi á, là ví dụ như nhiều thiền ăn quả của bộ xương, nhưng mà cái bọn ảnh của người đó hiện lên thì dù thì nội sân, thì trong lúc đó mình nên niệm sân hoặc là mình niệm cái bọn ảnh
thì phải trừ cả hai. Phải trừ là mình phải hỏi mình sân à, để cho mình biết là cái tâm của mình ấy, nó còn cái sân nó còn mà đang nổi đấy là một việc, nhưng mà nó vẫn sân, tức là không đủ khả năng. Thì mình phải quán cái thân của Liên Hương không thật thì cái sân nó mới diệt. Nhẹ thì chỉ hỏi sân à nó tan liền, nhưng mà cái trùng từ cái oán cái giận nó mạnh quá, thế thì mình phải quán vào cái thân của Liên Hương phải rồi. Mình biết đây là cái đống thịt nó hóa giò, đây là một cái giọt máu nó giải hiện, thì tự nhiên là lúc bây giờ mình không giận nữa. Chứ còn thấy là cô Liên Hương thì còn giận, khó mà bỏ.
Nhưng mà lúc mình đang chuyên quán thân thì có niệm được không?
Niệm gì?
Như thầy nói niệm tâm, niệm tâm.
Thì nghĩa là con muốn tu về cái gì thì con dùng cái đó.
Nhưng mà đang chuyên về quán thân.
Con đang chuyên về quán thân thì con cứ quán thân. Bởi vì tu pháp môn nào, tu pháp môn nào thì con dùng cái pháp môn đó. Con đang tu về pháp môn nào thì con dùng cái pháp môn ấy. Đó. Thì bởi vì bây giờ Tịnh Chân hỏi thầy là về cái việc niệm sân thì thầy bảo ừ, nếu mà niệm sân, nhưng mà niệm sân nó không hết thì mình phải ngừng lại để mình quán cái cô Liên Hương này. Thì lúc bây giờ phải quán cái thân cô bất tịnh, quán cái cô Liên Hương này để cho cái sân của mình nó tan đi. Cho hiểu không? Người ta đang tu về cái quán, quán cái tâm, cái sân, quán về gọi là gì, quán tâm. Đấy, người ta đang quán về cái sân. Thế mà cái sân ấy nó không tan được. Thì lúc bây giờ phải ngừng cái chuyện quán tâm mà quay ra quán thân. Quán cái thân của Liên Hương là cái đống thịt thối thì cái sân nó mới tan đi. Cô thấy được đống thịt thối thì cô có giận nữa đâu. Còn như nếu cô vẫn thấy là cô Liên Hương thì cái sân nó vẫn ám ảnh ở trong tâm thì tu cái gì mà quán cái gì. Thế cho nên phải ngừng lại để mà giảm cái sân của mình đi. Nghĩa là bây giờ con đang đi chữa bệnh đau dạ dày. Thế nhưng mà trong cái lúc chữa bệnh đau dạ dày ấy, con nhức đầu thì con cứ uống thuốc dạ dày hay là con phải uống thuốc nhức đầu? Thế đấy thì nó thế. Miễn là làm sao cho mình hết bệnh.
Chứ không phải là tinh cần một không cần là tinh cần.
Tinh cần thì vẫn tinh cần. Mục đích của cô là đi chữa bệnh dạ dày, nhưng mà bây giờ chợt cái đau nhức đầu nó hiện lên thì cô cũng phải quay ra cô lấy cái thuốc nhức đầu cô uống cho cô khỏi chứ. À, chứ bây giờ cứ cố chấp là tôi phải tinh cần uống thuốc dạ dày rồi thì mình cứ rứt đầu mà khổ, nó phải tùy.
Vậy thì mình đang quản thân mà những cái tâm tham sân mà nổi lên
mình cần phải hàng phục thì mình phải tìm cách để hàng phục nó.
Thầy cho con hỏi là như vừa rồi thầy nói là khi mà tu hơi thở thì vẫn còn tham với sân thì mà khá tham với sân mà còn si, thì khi mà thành công ấy thì lúc đó thì mới hết si. Thì khi mà tu hơi thở thì chỉ đến định là thành công, thì khi mà mình nhập định rồi thì mình còn hết si đúng không quý
vị? Nhập định vẫn còn si. Các ông A-la-hán kia mà Phật còn chê là đồ ngu. Phật còn gọi là phàm ngu, phàm tức là bọn phàm phu, mà ngu tức là các A-la-hán. Thế thì cái si bao giờ cô thành Phật thì cô mới hết. Thì bây giờ cứ lo tu đi, đừng có ngồi mà vừa vẩn vơ nữa. À.
Quán bất tịnh thì con quán thì con nghĩ đến những cái xác chết ở trong bệnh viện, nó đang chết hay là đã chết rồi. Thì lúc đó con sợ quá, con không thể tiến quán nữa. Lúc đó thì con có thể con quán tâm không chứ?
Bây giờ cái giờ của con đang ngồi là giờ gì?
Dạ, quán bất tịnh.
Thế thì bây giờ con phải quán bất tịnh. Mà nếu con sợ quá thì con tạm, con tạm, con ngừng lại, con hơi thở hay cách nào đó để cho nó qua đi. Nhưng mà con phải tiếp tục cái việc của con, chứ không bỏ cái việc của mình được. Mà tại, nhưng mà con phải quay lại, con nhìn ngay cái sợ của con và con hỏi tại làm sao mà sợ. Sợ đây là sợ cái gì? Tìm ra nó và hàng phục cái sợ đó. Nhưng mà tại làm sao mọi người ta cũng tưởng mà người ta không sợ, mà mình lại sợ. Thì tìm xem cái nguyên nhân của cái sợ là cái gì, mà hàng phục cái sợ ấy đi, rồi quay tiếp tục trở về cái quán bất tỉnh của mình. Mình phải làm chủ, chứ nếu mà cứ để cho nó làm chủ thì không được. Hãy thấy cái sợ thì quay về nhìn ngay cái sợ của mình, tìm xem cái nguyên nhân tại làm sao mà sợ. Nếu mà tại quán mà sợ sao mọi người ta quán ta không sợ, ta lại chứng quả nữa, mà mình lại sợ. Thế thì phải tìm xem cái sợ mà hàng phục đi.